Trong tuần trước, chúng ta nhìn thấy ơn thần hữu của Chúa và cuộc đổi đời ngoạn mục mà Ngài đã làm trên Joseph. Chúa thực hiện những điều đó để đem đến kết quả tốt đẹp cho những người yêu kính Chúa và cho chương trình lớn của Ngài. Joseph, buổi sáng hôm đó thức dậy còn là một nô lệ, một tù nhân bất lực, nhưng buổi tối hôm đó nằm xuống đã trở thành một thủ tướng đầy quyền lực của vương quốc Ai Cập. Chúng ta ôm lại một chút diễn biến của câu chuyện và bài học của tuần rồi qua những bằng thơ mà thi sĩ Linh Ân đã cảm tác sau sứ điệp nha quý vị. Cuộc đổi đời ngoạn mục. Mộng đời mình chẳng như mơ, mộng người giải đúng, bây giờ nằm đây. Trọn 2 năm chốn tù đầy, oan khiên uẩn khúc, thân gầy vọng trong. Quan tự chánh còn nhớ không, chắc đang tận hưởng ân hồng vi vu. Ngẫm câu nhất nhật thiên thu, cầu xin Chúa đấng chỉnh chu đời mình. Ngày lên chào đón bình minh, vẫn nghe chú ngục thình lình kêu tên. Bữa Joseph hãy lẹ lên, vua sai tự chánh quan trên đến rồi. Hãy tề chỉnh chầu trước ngôi, Pharaoh gọi hạ hồi giải phân. Vua phán: đêm qua trẫm 2 lần thức giấc, 2 chim bao quả thật bí kỳ. Trẫm chẳng hiểu ý nghĩa chi, nghe ngươi bàn mộng đúng y giúp người. Bẩm thưa bởi Chúa trời soi dẫn, điềm chim bao đón nhận là vua. 7 năm thịnh vượng được mùa, gia công tích cóc thu mua để dành. 7 năm đói đến nhanh sẵn có, ban cho dân kẻ khó người nghèo. Người bệnh tật già đơn neo, 4 lần Chúa phán thuận theo ý Ngài. Ngoạn mục thay cuộc đổi đời, trong ơn thần hữu Chúa trời tỏ thôi. Mộng Joseph được giải rồi, hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai. Và 3 bài học. Thứ nhất, Đức Chúa Trời tỏ bày định ý, 13 năm chuẩn bị tương lai, đủ thời gian đúng ý Ngài. Thế nhân không hiểu cậy tài phô trương, qua kinh thánh tỏ tường khuyên dạy, tín nhân thông hiểu hãy theo lời. Khôn ngoan theo ý Chúa Trời, nhận ơn chứng cứu trọn đời từ nay. Thứ hai, muốn định mệnh đổi thay phải quyết, hố thẳm sâu ngồi riết ít chi, đứng thẳng ngước lên tức thì, hoàng cung sáng lạng vinh quy đợi chờ. Hổ nhục lúc xa cơ thất thế, ráng vượt qua chẳng kể khó nguy, đời người xin ký tử quy, hiển danh đón nhận thuận thì yêu thương. Thứ ba, thiết lập định hướng nương tín lý, sống đức tin hiển thị ý cha, dũ bỏ đau đớn đã qua, ngày nay tận hưởng chan hòa phước ân. Sống đáp ứng nhu cầu nhân thế, đối tha nhân như thể người nhà, hòa lòng ngợi khúc thiên ca. Đó là cuộc đổi đời ngoạn mục. Có 3 bước mà Đức Chúa Trời toàn trị làm để biến đổi cuộc đời của một người. Ngài tỏ bày định ý, Ngài thay đổi định mệnh và Ngài thiết lập định hướng. The 3 steps that the sovereign God transforms one's life. God reveals the decision, He reverses the destiny and He reinforces the direction. Và điều kỳ diệu hơn nữa, như lần trước đã nói, đây không phải chỉ là điều mà Chúa đã làm cho Joseph và thế kỷ thứ 18 trước Chúa, mà còn là điều Chúa đang làm cho những người tìm cầu Ngài, những người tiếp nhận Ngài ngay trong ngày hôm nay, trong thế kỷ này. Thứ nhất, qua sự tỏ bày hay là mặc khải của lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, chúng ta biết định ý của Chúa, chúng ta biết căn nguyên của tội lỗi, chúng ta biết hậu quả của tội lỗi, chúng ta biết giải pháp cho tội lỗi trong cứu Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời vẫn đang thay đổi định mệnh của những người từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận Ngài. Giăng chương 3:16 nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một sự thay đổi định mệnh rất rõ ràng, từ hư mất đời đời đến sự sống đời đời, từ hổ nhục đến hiển vinh, từ là một nô lệ cho tội lỗi được tự do ở trong đấng Christ, từ là một người bị cầm tù trong nước tối tăm, nay được trở nên công nương hoàng tử ở trong nước sáng láng của Chúa. Chúa tỏ bày định ý, Chúa thay đổi định mệnh, và ngày nay Chúa vẫn thiết lập định hướng cho những người sống tin cậy vâng lời. Định hướng sống đức tin và sống đáp ứng. Sống đức tin trọn thành với Chúa và sống đáp ứng nhu cầu của tha nhân. Đó là bài học của tuần trước. Và khi chúng ta học về ơn thần hữu của Chúa, thay vì chúng ta chỉ tán thưởng Joseph bởi vì thấy đức tin của ông, thấy sự tin kính của ông, chúng ta cần phải thấy một điều khác nữa. Chúng ta phải thấy Đức Chúa Trời của Joseph. Đây là ơn thần hữu của Chúa. Ngài chính là nhân vật chính của câu chuyện lịch sử, của câu chuyện cứu chuộc. Và chúng ta cần phải nhận ra quyền tể trị của Chúa và ca ngợi sự tốt lành của Ngài. Chúng ta cần phải nhận biết Đức Chúa Trời của Joseph cũng chính là Đức Chúa Trời của quý vị và tôi. Và hơn thế nữa, Ngài còn là Đức Chúa Trời của các anh Joseph, của cha Joseph là Gia-cốp. Mà trong chương 42 và những chương tiếp đến mà chúng ta sẽ học tuần này và những tuần đến, quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Ơn thần hữu của Chúa, chúng ta nghĩ đến Joseph nhưng không. Ơn hữu của Chúa còn ở trên các anh Joseph và ở trên Gia-cốp nữa. Các anh Joseph, đây là những người tộc trưởng của tuyển dân Chúa, tuyển dân Israel. Lần cuối khi chúng ta nhắc đến các anh Joseph, chúng ta thấy sự nhẫn tâm của họ. Khi họ đối xử rất là tệ bạc với Joseph, họ hãm hại Joseph, họ quăng Joseph xuống hố, họ bán người em của mình làm nô lệ 17 tuổi để rồi tha hương ở nơi xứ người. Chúng ta thấy sự vô tâm của họ khi lừa gạt cha mình, khi lấy cái áo của Joseph nhúng trong máu và nói với cha rằng Joseph đã chết. Gia-cốp khóc thương các anh bỏ mặt và suốt hơn 2 thập kỷ. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong loạt bài Sống trong ơn thần hữu. Chúng ta đến bài số 7 và sẽ thấy rằng ở trong ơn thần hữu đó, các anh sẽ hội ngộ với Joseph sau 21 năm. Quý còn nhớ khi mà Joseph bị bán làm nô lệ, khi đó ông 17 tuổi. Đến năm 30 tuổi, tức là 13 năm sau, ông lên ngôi vị thủ tướng của Ai Cập. Và rồi 7 năm được mùa, tức là Joseph 37 tuổi. 7 năm được mùa đã xong, bây giờ những năm đói kém bắt đầu. Và câu chuyện chúng ta bắt đầu học hôm nay xảy ra vào năm thứ nhất. Qua chương thứ 45 quý vị thấy là năm thứ hai. Có nghĩa là Joseph lúc này khoảng 38 tuổi, 37, 38 tuổi. Đã 20, 21 năm rồi khi Joseph bị bán là nô lệ, rời nhà. Và lần cuối gặp các anh mình đó là 21 năm trước. Joseph bây giờ không còn là một thiếu niên 17 tuổi nữa, nhưng đã là một người đàn ông 38 tuổi. Không còn là một nô lệ, một người tù nhân nữa, nhưng là thủ tướng của Ai Cập hùng mạnh. The boy has become a man. The slave, the prisoner has become the prime minister. Và trong cuộc gặp gỡ này, một chi tiết nữa rất là đặc biệt, đó là giấc mơ mà Chúa ban cho Joseph được phần nào đó thành tựu. Quý vị nhớ không? Khởi đầu của một giấc mơ. Khi đời không như là mơ, mà trong buổi sáng hôm nay qua lời Chúa chương 42 mình thấy rằng mơ thành hiện thực. Mà chúng ta đến lời Chúa, tôi muốn chúng ta tập Chúa một cái phương diện, một yếu tố rất là quan trọng, để thấy rằng trong cuộc gặp gỡ này Chúa sử dụng để rồi thức tỉnh lương tâm các anh của Joseph. Để thức tỉnh lương tâm các anh Joseph. Lương tâm mà dường như họ đã để cho nó ngủ quên trong một thời gian dài, hơn 2 thập kỷ. Chúng ta học lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 42 này, từ câu 1 tới câu thứ 28, với đề tài đó là đánh thức lương tâm. The awakening of conscience. Đánh thức lương tâm. Chúng ta không lạ lùng gì với hai chữ lương tâm cả. Theo từ điển của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thì lương tâm đó là yếu tố tinh thần của mỗi người tạo ra khả năng tự đánh giá hành vi của mình về phương diện đạo đức, và từ đó có thể tự điều chỉnh hành động của mình. Đó là từ điển tiếng Việt. Có một định nghĩa tiếng Anh trên đó nữa. Conscience is the inner sense of what is right or wrong in one's conduct or motives, impelling one toward right action. Lương tâm là sự nhận thức của tâm hồn theo lẽ phải. Dẫu vậy, chúng ta biết rằng lương tâm không phải là vô ngộ, tức là không phải là không sai lầm. Kinh Thánh vô ngộ, nhưng mà lương tâm không vô ngộ. Bởi vì mình nghe cái câu nói rất là quen thuộc đó, mình hay nói là lương tâm cắn rứt. Nhưng mà người Việt Nam mà hay nói vui là có những lúc lương tâm bị rụng răng, cắn không thấy đâu nữa, không cảm nhận nữa, và đó là cái vấn đề. Đó là vấn đề, khi mà lương tâm bị chai lì, không cần cảm nhận được nữa, thì đó là chỗ nguy hiểm. Khi lương tâm chết lịm thì nó cần phải được hồi sinh, và Chúa sẽ dùng Joseph để làm điều đó cho các anh của Joseph. Một sự kiện có thật vào năm 1984, một máy bay phản lực của hãng hàng không Avianca khi bay qua Tây Ban Nha thì nó đã đâm đầu vào trong núi đá, và tất cả những người trên chiếc phi cơ đó đều tử nạn. Thì toán điều tra họ tìm cái hộp đen, quý biết hộp đen không, trên máy bay đó, và họ nghe được cái những cái phần thu âm ở trong cái buồng lái. Thì họ nghe chỉ mấy phút thôi trước khi máy bay phát nổ thì có tiếng của một cái hệ thống báo động trong máy bay, có nó báo động khi máy bay xuống quá thấp thì nó là pull up, bay lên, bay lên, và cái tiếng nó liên tục như vậy. Và rồi họ nghe tiếng của người phi công nói shut up và tắt cái hệ thống đó. Người phi công nói im miệng và tắt cái máy. Và rồi chỉ phút chốc sau, máy bay đâm vào trong núi đá, tất cả mọi người mất mạng. Lương tâm nó như một hệ thống báo động mà Đức Chúa Trời đặt để trong mỗi một con người, dù người đó biết Chúa hay không biết Chúa. Đây là điều Chúa ban cho mỗi một người để có một cái hệ thống xác định cái đúng cái sai. Dẫu vậy, lương tâm có khi sẽ bị chai lì, bởi vì Chúa cũng ban cho con người có quyền tự do để đáp ứng trước sự báo động đó. Có thể mình lắng nghe thì mình sẽ pull up, có thể mình sẽ phớt lờ và tắt cái máy đó đi, mà nó là im. Phớt lờ, bịt tai ác tiếng nói của lương tâm, bảo nó im đi, thì sẽ đến một lúc lương tâm sẽ không còn phát ra tín hiệu báo động nữa. Không phát ra tín hiệu báo động không có nghĩa rằng không còn nguy hiểm nữa, nhưng mà nguy hiểm đang rất gần và đang càng gia tăng hơn. Sứ đồ Phaolô nói đến sự nguy hiểm đó ba lần trong một trong thư Côn-tô nhất chương 8 câu 10. Ông nói đến một lương tâm yếu đuối. Trong câu 12 ông nói một lương tâm bị tổn thương. Ở trong Tim-thứ nhất chương 4 câu 2 ông nói đến một lương tâm chai lì. Bởi vậy, lương tâm cần được sự hướng dẫn theo lẽ phải của lời Chúa. Lương tâm cần được luôn ở trong một tình trạng gọi là tình trạng tỉnh thức. Lương tâm cần phải được trong sạch. Và lời Chúa buổi sáng hôm nay nói lương tâm, nói tấm lòng của các anh Joseph đang ở trong một chỗ rất là nguy hiểm, một chỗ sắp hư mất và cần phải được hồi sinh. Chúng ta câu hỏi làm sao những con người độc hiểm này, dối trá này, hung hăng này, giết người cướp của này, loạn luân như các anh của Joseph này có thể trở lại đến chỗ ăn năn để nhận lãnh phước hạnh từ nơi Chúa? Và câu trả lời đó chính là ơn thần hữu của Chúa, ân sủng của Chúa để đánh thức những lương tâm tội lỗi này. Và ơn thần hữu không phải chỉ điều Chúa làm ở bên ngoài, nhưng còn là điều Ngài làm ở bên trong tấm lòng nữa, để rồi khiến những lương tâm đó từ chết liệm đến hồi sinh, từ chỗ chai lì đến cảm nhận có hy vọng cho các anh của Joseph. Và thưa quý vị, có hy vọng cho cả chúng ta, bởi vì lương tâm chúng ta đang ở chỗ nào? Chúng ta học với nhau ba điều, ba yếu tố Đức Chúa Trời sử dụng để đánh thức lương tâm một tội nhân. Ba yếu tố Đức Chúa Trời sử dụng đánh thức lương tâm một tội nhân, đó là họ sẽ đối diện với trắc trở của tương lai, họ sẽ đối diện với thử nghiệm của hiện tại, và rồi đối diện với tội lỗi của quá khứ. Trắc trở của tương lai, thử nghiệm của hiện tại và tội lỗi của quá khứ. The awakening of conscience. Three elements God uses to awaken a guilty conscience. Facing future trouble, facing present testing, and facing past transgression. Future trouble, present testing, and past transgression. Trước hết, đối diện với trắc trở của tương lai, câu 1, câu số 5. Hồi nãy đọc bản truyền thống rồi, bây giờ là bản truyền thống Hiệu Đính. Gia-cốp được tin ở Ai Cập có bán lúa mì nên nói với các con trai: sao các con cứ ngồi nhìn nhau vậy? Trong bản truyền thống mình nói là sao các con ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Sao các con nhìn nhau như vậy? Này, cha nghe dưới Ai Cập có lúa, các con hãy xuống đó mua lúa về cho chúng ta, để chúng ta sống mà khỏi phải chết. Vì để chữ chết in đậm ở đây, thấy rằng đây là cái sự trắc trở của ngày tháng tương lai, sống chết như thế nào đây. 10 người anh của Joseph lên đường xuống Ai Cập để mua lúa, nhưng Gia-cốp không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì ông sợ điều không hay xảy đến cho cậu. Vậy trong số những người đi đến Ai Cập mua lúa có các con trai của Israel, vì xứ Canaan cũng rơi vào nạn đói. Họ cần phải xuống Ai Cập để mua lúa để rồi sống chứ không chết. để rồi thoát khỏi nạn đói. Đây là trắc trở của ngày tháng trong tương lai. Trắc trở của việc sẽ đối diện với cái sống, cái chết của ngày tháng đến. Khi đối diện với trắc trở của tương lai, đây là một điều mà Chúa có thể dùng để đánh thức lương tâm. Nạn đói xảy ra khắp xứ theo sự bày tỏ của Chúa qua giấc mơ cho Phô-ri-pha mà Joseph đã giải mộng. Và Chúa dùng sự trắc trở của cơn đói kém này để đưa các anh của Joseph xuống Ai Cập. Bởi vì nếu không có cái cơn đói đó, nếu không phải đối diện với sự trắc trở của tương lai, sự sống chết đó, thì họ sẽ không đi xuống Ai Cập. Không vì lý do gì mà họ sẽ phải xuống Ai Cập cả. Và khi đọc những câu đầu, mình cảm giác là thật ra họ không có muốn xuống Ai Cập. Họ biết chứ, họ biết dưới Ai Cập có lúa, có lương thực. Họ biết điều đó, Gia-cốp biết. Ai mà đói thì cái đầu gối cũng phải bò, cái chân đều phải chạy, cái giò đều phải đi cả. Và đây là những con người, không phải là con người gọi là lơ tơ mơ. Nói thiệt xin lỗi, nhưng mà tôi đói quá nhiều khi không biết đi đâu. Nhưng mà họ là họ biết đó, họ sẽ xuống. Họ là những con người tự lập, những người bươn chải, là những người lãnh đạo gia đình, có vợ, có con. Họ biết điều đó chứ, nhưng mà họ ngơ ngẩn nhìn nhau. Tại sao vậy? Chúng ta nhớ 21 năm trước, ở trong chương 37, đọc lại một câu này, câu 23 tới câu 28. Khi Joseph vừa đến chỗ các anh thì họ lột áo choàng là chiếc áo nhiều màu sắc cậu đang mặc trên người, rồi bắt cậu ném xuống hố, nhưng hố đó khô không có nước. Khi các anh của Joseph đang ngồi dùng bữa, chợt ngước nhìn và thấy một đoàn lái buôn Ít-mê-ên từ Ga-lát đến, lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Giu-đa nói với các anh em, giết em rồi giấu máu nó đi thì ít gì cho chúng ta chứ. Thôi, chúng ta hãy bán nó cho dân Ít-mê-ên và đừng động tay vào nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều đồng ý. Khi các lái buôn Ma-đen đi ngang qua đó, các anh kéo Joseph lên khỏi hố rồi bán cậu cho họ với giá 20 miếng bạc. Họ đem Joseph xuống Ai Cập. Hai lần nhắc đến cái địa danh Ai Cập. Và trong năm câu đầu của chương 42 mà chúng ta mới đọc lúc nãy nữa, bốn lần địa danh Ai Cập được nhắc đến. Gia-cốp nói với các con, ở Ai Cập có lúa. Một nhà giải kinh đã nói như thế này: hai chữ Ai Cập ở trong tai của các anh Joseph như hai chữ dây thừng trong nhà của một người từng thắt cổ tự tử. Để hiểu câu nói này không? Các anh Joseph nghe hai chữ Ai Cập đó như một cái người trong nhà mình đã có người đã thắt dây tự tử đó, nghe chữ dây thừng. Nó gợi nhớ rất là nhiều điều. Chúng ta nghĩ đây không phải chi tiết ngẫu nhiên đâu. Khi Môi-se bởi sự thần cảm của Chúa viết xuống những lời này, với những sự nhấn mạnh này, lặp đi lặp lại hai chữ Ai Cập nhiều lần, khi nói thái độ bất thường của các anh, khi mọi người biết đói là phải kiếm ăn, phải đi mua lúa mua thóc để lo cho gia đình của mình, 70 người trong nhà ít gì mà họ ngồi một chỗ để cho người cha già phải lên tiếng nói, các con sẽ ngồi nhìn nhau như vậy, đi mua lúa đi chứ, để rồi mình không chết, bởi vì không là sẽ chết. Nghe đến cái chỗ mà giữa sống và chết, đối với sự trắc trở của tương lai đó, các anh mới đi. Mà câu 3 đó, 10 người anh của Joseph. Cái cách mà khi Môi-se viết, ông nói đây là những con của Gia-cốp, mà nói 10 anh của Joseph xuống Ai Cập để mua lúa. Nhưng Gia-cốp không cho Benjamin. Benjamin là ai? Benjamin là em của Joseph đi cùng các anh vì sợ điều không hay xảy đến cho cậu. Khi đọc những câu này, mình có cảm giác rất rõ ràng, cái sự rủi ro không hay đó đã xảy ra cho Joseph vẫn ở trong tâm trí của Gia-cốp sau hơn 20 năm. Mà khi được lặp lại đây, nói đây, như nó nổi lên trên bề mặt của câu chuyện gia đình và với các anh của Joseph nữa trong chuyến đi này. Những chi tiết này như nối kết với những gì đã xảy ra trước đó hơn 2 thập kỷ, mà cũng mở ra cho độc giả thấy trước cuộc hội ngộ bất ngờ của các anh với Joseph tại Ai Cập. Với một người mà bây giờ mang tên là Saphenath-Phaneas, thủ tướng của Ai Cập. Họ sẽ phải đối diện với lương tâm của mình. Họ sẽ phải đối diện với quá khứ. Họ phải đối diện với Ai Cập. Và thưa Thánh, Đức Chúa Trời sử dụng trắc trở trong tương lai. Ngày mai sẽ ra sao? Sống chết sẽ thế nào? Để bắt đầu thức tỉnh lương tâm của họ và cũng như của chúng ta ngày hôm nay. Và đó là ơn thần hự của Chúa. Đó là điều Chúa làm. Có khi nào quý vị cảm nhận được điều đó không? sự trắc trở, những nan đề mà đang đối diện. Có thể đó chính là cái vỗ vai, một cái thúc cùi chỏ, một sự nhắc nhở của chính Chúa cho lương tâm của chúng ta, lương tâm đang ngủ quên, đang chai lì. Thời gian không thể nào làm phai nhòa cảm giác tội lỗi trong tâm linh. Time cannot erase a guilty conscience. Người ta thời gian sẽ làm phôi pha nhiều thứ, nhưng mà cái tội lỗi, cảm giác có tội trong lương tâm đó, nó sẽ còn hoài. Và dù chúng ta cố tình tránh né, bỏ qua hay quên lãng đi nữa, thì một ngày nào đó Đức Chúa Trời có thể sử dụng một sự trắc trở đến ở trong đời sống của mình. Mất công ăn việc làm, thiếu cơm ăn, bệnh tật, dịch bệnh, khó khăn, mất mát, bất cứ một điều gì đó xảy đến để rồi đánh thức lương tâm chúng ta trở lại. Trong trường hợp này, có lẽ chỉ cần một người nào đó nói một lời vô tình nào đó, một chữ nào đó thôi, như cái chữ Ai Cập chẳng hạn, thì cũng đủ khiến cho tội lỗi của chúng ta trong quá khứ hiện lên mồn một, như nó mới xảy ra tức thì. Và đó, tôi nghĩ là điều đã xảy ra trong lương tâm của các anh Joseph trong lúc này. Đấy không phải là mình chỉ diễn dịch thôi, bởi vì ở trong những câu cuối đó mình thấy rất rõ. Nhưng không, các anh nói rằng mình đã phạm tội với em. Những yếu tố này dẫn đến điều đó, chúng ta thấy trong cái phần thứ ba. Giữa đầy đủ, giữa no ấm, giữa sự vui vẻ, khó mà chúng ta để ý đến tiếng nói của lương tâm. Ồn ào quá, bận rộn quá, đâu nghe được. Quý vị còn nhớ câu nói của C.S. Lewis nổi tiếng không? Trong cuốn sách mà The Problem of Pain, ông nói là Đức Chúa Trời thì thầm trong sự vui thú hoan hỷ của chúng ta, Ngài nói trong lương tâm của chúng ta và la lớn trong nỗi đau của chúng ta. Đây chính là cái loa của Chúa để đánh thức một thế giới nặng tai. Ngài nói và lương tâm chúng ta la lớn để đánh thức những lương tâm đang ngủ, những lương tâm mình gọi là tai quá nặng rồi, không nghe được nữa bởi những sự ồn ào bên ngoài đó. Và Chúa đưa đến những điều này sẽ đến để rồi thức tỉnh. Chúng ta nhớ câu chuyện của đứa con hoang đàn. Cũng một cơn đói lớn xảy ra trên đất, và đứa con hoang đàn đã nhận ra tỉnh ngộ và trở về những trắc trở trong tương lai. Và trong Kinh Thánh rất là nhiều chỗ khác nhau, và trong Cựu Ước, Chúa dùng cơn đói, dùng sự thiếu thốn để thức tỉnh dân sự của Chúa, trong OC chương thứ 2 chẳng hạn, trong Amos chương thứ 4, chương thứ 8, vân vân. Nạn đói, những sự trắc trở trong tương lai là điều Chúa dùng. Trước giả Thi Thiên thứ 119 đã xác nhận như thế này, câu số 67: trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Trước khi hoạn nạn, con đi đường con lầm lạc, con muốn làm gì làm, nhưng mà khi hoạn nạn, khi hết bánh ăn rồi, khi mà ngồi với cái chuồng heo đó như người con trai hoang đàn, thì mới nhớ rằng trong nhà cha của mình như thế nào, và tỉnh ngộ trở về. Before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. Bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Nguyện Chúa cũng đánh thức lương tâm chúng ta qua những sự trắc trở đó, để đưa chúng ta trở lại cho sự vâng lời này. Và qua yếu tố thứ hai, yếu tố đầu tiên mà Chúa sử dụng để đánh thức lương tâm một tội nhân, đó là sự trắc trở của tương lai. Thứ hai, đó là sự thử nghiệm của hiện tại. Các anh Joseph phải đối diện với trắc trở của tương lai, và họ đối diện thử nghiệm của hiện tại khi họ đến Ai Cập. Bước thứ hai, câu 6 tới câu thứ 17. Trong 3 chương 42, 43, 44 mà chúng ta sẽ học những ngày tới nữa, qua Joseph, Đức Chúa Trời đã dùng 3 cuộc thử nghiệm khác nhau để đem các anh Joseph đến chỗ ăn năn thật. Trong chương 42 câu 15, Joseph nói: đây là cách ta sẽ thử các ngươi. I will test you, you be tested. Cái thử nghiệm đầu tiên là thử nghiệm của sự thành thật, chương 42. Thử nghiệm thứ hai trong chương 43 là thử nghiệm về sự tị hiềm. Thử nghiệm thứ ba trong chương 44 là thử nghiệm về tình thương. Thử nghiệm thành thật, thử nghiệm tị hiềm và thử nghiệm tình thương. The test for sincerity, the test for jealousy, and the test for charity, love. Chúng ta đang học chương 42 và để ý tới cái thử nghiệm đầu tiên, thử nghiệm thành thật. Thử nghiệm thành thật. Câu 6: bây giờ Joseph làm tể tướng của Ai Cập, chính ông là người bán lúa cho toàn dân trong xứ. Canh Joseph đến sắp mình xuống đất trước mặt ông, Joseph thấy các anh thì nhận ra ngay, nhưng ông làm như người xa lạ đối với họ và hỏi họ một cách lạnh lùng. các ngươi từ đâu đến? Họ trả lời, từ xứ Canaan đến để mua lương thực. Joseph nhận biết các anh nhưng họ không nhận ra ông. Để mua lúa mì thì họ phải ý kiến thủ tướng Ai Cập. Và 10 người anh ở đây, lời Chúa nói là họ quỳ mọp xuống trước Joseph. Các anh Joseph đến sắp mình xuống đất trước mặt ông. Quý nhớ chuyện gì xảy ra không? Khi Joseph thấy hình ảnh đó, ông nhớ giấc mơ 21 năm trước. Các bó lúa của các anh đều ngã rạp trước bó lúa của Joseph ở chính giữa. Mộng thành hiện thực. Họ không thể nhận ra Joseph, nhưng mà Joseph nhận ra các anh. Biết rằng người Do Thái thì họ để râu, để ria, nhưng người Ai Cập họ cạo râu sạch trơn rồi đội cái mão nữa. Giống như là khi mà Joseph trước khi gặp Pharaoh phải cạo râu đó. Không nhận ra, mà Joseph cũng không nói tiếng Hebrew, ông nói tiếng Ai Cập và có người thông dịch. Mình thấy những câu sau đó, họ không thể nhận ra. Câu 9, Joseph nhớ lại những giấc mộng mà ông đã thấy về anh em mình nên bảo họ, các ngươi là gián điệp đến đây để do thám những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói, thưa ngài, không phải vậy, các đầy tớ ngài chỉ đến đây để mua lương thực. Chúng tôi đều là con một cha vốn là người lương thiện, chứ không phải là gián điệp đâu. Ông quả quyết, không, các ngươi đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói, các đầy tớ ngài có 12 anh em, con cũng cùng một cha, ở đất Canaan, đứa em út hiện ở nhà với cha chúng tôi, còn một người mất tích. One is no longer. Người mất tích đó là ai? Đó chính là Saphenat Phanat đứng trước mặt họ đó. Họ đón nhận ra đó chính là Joseph. Joseph nói, câu số 14, thật đúng như ta đã nói, các ngươi là gián điệp. Nhưng đây là cách ta sẽ thử các ngươi. Ta lấy mạng sống của Pharaoh mà thề rằng các ngươi sẽ không được rời khỏi nơi này nếu người em út của các ngươi không đến đây. Hãy cử một người trong các ngươi về đưa cậu em út xuống. Những người còn lại thì phải ở tù tại đây. Lời các ngươi phải được thử nghiệm xem có đúng sự thật hay không. Nếu sai sự thật thì ta chỉ mạng sống Pharaoh mà thề rằng các ngươi là gián điệp. Rồi ông giam chung họ vào ngục 3 ngày. Đầu tiên Joseph gán cho họ cái tội gián điệp đến do thám Ai Cập. Cái tội rất nặng, có thể phải mất mạng. Để chi? Không phải Joseph muốn báo thù đâu. Nếu Joseph muốn báo thù thì Joseph đã làm gì đó từ lâu rồi, mình nhớ không? Joseph đặt tên đứa con đầu lòng mình là Manasseh. Mình nhớ ý nghĩa rồi. Ông có thể làm điều đó ngay với bà Phô-đi-pha, với ông mà quan tử chánh đã quên mình đó. Joseph không làm. Joseph là một con người mình biết rằng ông sống trong sự hiện diện của Chúa. Và lời Chúa trước đó là ông có thần minh của Đức Chúa Trời. Ông là con người thông minh, trí tuệ. Joseph không làm điều này. Ông thử họ. Ông đang thử nghiệm họ để xem thử phản ứng của họ ra sao. Để xem thử sự đoàn kết của các người anh của mình 20 năm hơn rồi như thế nào. Họ có thành thật hay không? Và qua câu trả lời của các người anh Joseph, mình thấy một phần nào đó họ đã thành công trong thử nghiệm này. Họ thành thật khai báo đúng nhân thân của mình. Chúng tôi là con của cùng một cha, là những người lương thiện. Mình sẽ nói chữ lương thiện sau. Chúng tôi không đến đây do thám sứ, chứ một phương diện đúng. Họ đến không do thám sứ thiệt. Họ đến là mua lúa, là người lành, đúng như vậy. Rồi có một đứa út ở nhà nữa, còn một người kia thì mất biệt rồi. Joseph, tôi nhớ trong giấc mơ đầu tiên Joseph thấy 10 bó lúa sắp mình trước mình. Nhưng mà giấc mơ thứ hai thì có mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, 11 ngôi sao. Có nghĩa là sẽ còn một người phải đến nữa, đó là Benjamin. Mà không phải Benjamin mà cha Jacob sẽ đến và cả gia đình sẽ đến. Để thấy được sự vinh hiển, cái địa vị mà Chúa ban cho Joseph tại Ai Cập như thế nào. Mà Joseph tiếp tục trong sự thử nghiệm, sự thành thật và nói rằng các ngươi phải đem Benjamin đến để cho biết các ngươi thật sự nó thiệt. Tất nhiên Joseph muốn biết họ sẽ xử lý thế nào trong cái hoạn nạn này. Cái tình cảm họ sẽ dành cho người em Benjamin như thế nào. Và sau nữa Joseph cũng muốn gặp lại Benjamin. Và chúng ta sẽ nghiên cứu điều này trong chương 43, 44 đến. Câu 17 quy định rằng Joseph bỏ tù các anh. Có người nghĩ rằng Joseph có vẻ hơi dữ với các anh, đối xử hơi dữ. Nhưng mà suy nghĩ lại đi quý vị, cái cách mà các anh đối xử với Joseph thì ra sao? Tàn nhẫn không? Đứa em 17 tuổi quăng nó xuống hố để cho chết. Nhưng mà rồi thôi, nó là em máu mủ với mình, chết làm chi, nó bán lấy tiền. 20 miếng bạc chia ra mỗi người được có 2 miếng là làm cái gì. Nhưng mà bán làm nô lệ, gián tiếp đưa cho Joseph sống trong cảnh tù tội nô lệ 13 năm dài. So với những điều đó thì 3 ngày ở trong tù không có nhằm nhò gì hết, phải không quý vị? Joseph được Chúa sử dụng để thử nghiệm đức tin của các anh nơi Chúa, để thử nghiệm thái độ của họ với Chúa và với nhau như thế nào khi ở trong tù. Bởi vì sao? Joseph đã đi qua cái trường đào tạo trong tù rồi. Joseph biết giá trị của những ngày tháng ở một mình im lặng học hỏi, tự tra xét, chờ đợi và tin cậy Chúa. Và Joseph cũng muốn các anh đi qua bài học đó. Và chúng ta thấy thật sự 3 ngày đó rất có ý nghĩa với các anh Joseph. Bởi vì sau ra tù 3 ngày, chúng ta thấy câu trả lời của các anh đã hé mở rất là nhiều điều. Trong câu 11, khi các anh trả lời đó những người lương thiện, nhưng mà nói chữ lương thiện này, honest man, thì trong một phương diện họ nói thật, họ đến mua lúa, họ không phải là gián điệp. Nhưng mở miệng ra rồi trong những ngày ngồi tù đó, tôi nghĩ họ mới thấy rằng mình bị hớ. Mình có phải lương thiện không? Phải ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm. Và lương tâm các anh Joseph một lần nữa được đánh thức qua sự thử nghiệm này. Mình mà lương thiện gì? Để trả thù cho việc Dina là em mình bị hãm hiếp, thì họ đã giả vờ cho Shechem cưới em gái mình, và rồi gạt tất cả những người nam ở trong xứ đó là phải cắt bì, để rồi Simon và Levi đến trong đêm đó giết tất cả những người nam trong xứ, cướp tất cả những tài của đó. Lương thiện gì? Mình mà ngay thẳng gì? Người thì ngủ với vợ thứ của cha, người thì ngủ với con dâu vì nghĩ đó là gái bán dâm. Mình mà thành thật gì? Hại em nhúng áo trong máu để gạt cha suốt hơn 2 thập kỷ. Lương thiện, thành thật, ngay thẳng ra sao? Và những ngày tháng, không những ngày tháng, chỉ có 3 ngày ở trong ngục đó, tôi nghĩ Chúa đã làm việc cho tấm lòng của họ. Ở trong tiếng Anh họ nói một cái kỷ luật thuộc linh, người ta gọi là silence and solitude. Silence and solitude, tức là ở yên lặng và ở một mình, đó là một kỷ luật rất là quan trọng trong đời sống thuộc linh. Giữa một đời sống, giữa một xã hội bề bộn, xô bồ, bận rộn, ồn ào như thế này, thì cần có những giây phút chúng ta yên lặng ở một mình. Bởi vậy mình có cái giờ gọi là tĩnh nguyện đó, là ở một mình đến với Chúa cầu nguyện, học Kinh Thánh. Và thậm chí có một giai đoạn mà những người tin nhận Chúa họ phải trở thành những người tu sĩ để sống ẩn dật ở trên núi, ở ngoài sa mạc, để rồi tìm kiếm Chúa, để rồi học hỏi về Chúa, để rồi lắng nghe tiếng Chúa. In solitude people see God, people meet God. Họ gặp gỡ Chúa trong cái chỗ đó, trong chỗ yên lặng đó. 2 năm mà Chúa để Joseph ở tù thêm đó đã thay đổi rất nhiều cuộc đời của ông. 3 ngày Joseph để các anh ở tù. Đó là sự cách ly, phải không? Cách ly đó đều cần thiết cho đời sống của người theo Chúa, cho sự tăng trưởng, và càng cần thiết hơn nữa cho những ai đang sống trong tội lỗi của quá khứ mà chưa ăn năn xưng nhận. Chúng ta đang ở trong sự cách ly giữa cơn đại dịch. Và tôi nghĩ đó là một cách mà Chúa dùng để rồi chúng ta có thời giờ ở riêng với Chúa, có thời giờ để dành cho Chúa. Nhưng mà tiếc thay, nhiều người chưa thấy được cái điều đó, chưa thấy bài học đó, chưa thấy cái cơ hội mà Chúa cho đó, vẫn quá bận rộn với nhiều thứ. Trắc trở của tương lai khiến các anh Joseph phải đến Ai Cập, phải đối diện với điều mình tưởng đã không còn nhớ đến nữa. Sự thử nghiệm của hiện tại đã khiến các anh Joseph phải thành thật trong lời nói và trong hành động của mình. Vừa rồi nó đưa họ đến cái chỗ là đối diện với tội lỗi của quá khứ. Đối diện với tội lỗi của quá khứ, đó là yếu tố thứ 3. Đối diện với trắc trở của tương lai, đối diện với thử nghiệm của hiện tại, và thứ 3 là đối diện với tội lỗi của quá khứ, từ câu 18 tới câu 28. Đến ngày thứ 3, Joseph bảo họ: vì ta kính sợ Đức Chúa Trời nên các ngươi muốn sống thì hãy làm thế này. Nếu các ngươi là người lương thiện thì hãy để một người ở lại trong ngục này, còn những người khác thì đem lương thực về cứu đói gia đình. Sau đó các ngươi phải đưa người em út xuống gặp ta để minh chứng lời các ngươi là thật và các ngươi sẽ không phải chết. Họ đồng ý như vậy. Sau 3 ngày Joseph thả họ ra. Và thay vì chỉ để một người về và giữ 9 người lại như ông nói lúc đầu, thì ông đổi ý. Joseph để 9 người về và giữ là 1 người thôi. Đó là ân điển đó. Giữ 1 người làm con tin. Người nào? Chưa nói người nào. Các anh nhìn nhau, ai đây? Có ai xung phong không? Ông nào chịu ở lại không? Họ không có đùng đẩy, họ không đổ lỗi cho nhau, họ không trách người Không trách ông thủ tướng này, ông khó khăn quá. Họ cũng không trách trời, trách Chúa. Tại sao mình thuộc về Chúa, Chúa để mình trong hoàn cảnh này, đi mua lúa cho cha nhà đói, gia đình mình đói mà không bị khó khăn đủ thứ, khó dễ bắt bỏ tù. Họ không có than thở gì hết. Nhưng mà điều họ nói là gì quý vị? Mình xem câu số 21. Các anh em bảo nhau, thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Ủa, đâu ra chuyện này? Tự nhiên đâu liên quan gì vấn đề em chúng ta đâu, nhưng mà tự nhiên họ nói, họ nói với nhau. Những cái điều đã diễn ra trước đó, sự trắc trở trong tương lai xuống Ai Cập đó, đã khơi lại nhiều ký ức trong lòng họ rồi. Sự thử nghiệm một cách nữa, Chúa đánh thức lương tâm họ, để rồi họ thấy tội lỗi trong quá khứ. Và họ nói rằng chúng ta có lỗi với em chúng ta. Trong nguyên ngữ thì chúng ta này là được nhấn mạnh. Và cái chữ thật đó, truly, indeed, cái trạng từ đó cho thấy rõ ràng họ chấp nhận, họ thừa nhận tội lỗi của mình. Chúng ta đã thấy nỗi đau trong tâm hồn nó khi nó năn nỉ chúng ta mà chúng ta không đoái hoài đến. Vì vậy mà nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau này. Ruben trách họ, chẳng phải anh đã nói với các chú là đừng mắc tội làm hại thằng bé sao? Nhưng các chú không nghe. Anh đã nói với các chú rồi, bây giờ thì phải đền nợ máu nó thôi. Và họ không biết rằng Joseph hiểu điều họ nói, vì ông vẫn dùng một người thông dịch. Joseph quay đi chỗ khác mà khóc, rồi mới tiếp tục nói chuyện với họ. Thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Đây là bằng chứng cho thấy lương tâm của họ đã được đánh thức, đã cảm nhận. Cái này gọi là không khảo mà khai đó. Kể ra, nói ra. Rõ ràng chuyến đi xuống Ai Cập này đã đánh động lương tâm của họ. Rõ ràng sự trắc trở của tương lai, thử nghiệm trong hiện tại đã làm cho họ phải đối diện với tội lỗi của quá khứ. Và họ nói rằng chúng ta mắc lỗi. Hai chữ mà khó nói nhất là gì biết không? Là chữ xin lỗi. Khó nói lắm. I'm sorry. Very hard to say. Ở đây họ nói điều đó. Không phải dễ để nói điều đó đâu. 21 năm rồi. Tôi nghĩ chưa bao giờ họ mở miệng ra họ nói điều này, nhưng giờ họ kể ra. Dù muốn phớt lờ, dù muốn quên lãng, dù ác tiếng lương tâm, nhưng mà tiếng kêu cứu xót dạ, tiếng kêu vang xin giải cứu của đứa em đó hơn 20 năm đó vẫn in sâu tâm trí của họ, trong khi họ bỏ mặc đó mà ngồi ăn. Bây giờ đây, họ công khai đối diện với điều đó và họ nói rằng chúng ta thật là có lỗi với em mình. Trong khi nó khổ đau trong tâm hồn kêu cứu mình bỏ mặc. Đối diện với tội lỗi của quá khứ, với những hình ảnh vô tâm này thật không dễ dàng chút nào. Nhưng là điều vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết. Họ nhận ra tội lỗi của quá khứ ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra với họ trong hiện tại. Vì vậy mà ngày nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau này. Và rồi Ruben cũng trong sự nhận biết tội đó, ông nói rằng đừng có hại nó. Những người khác không nói là ông nói gì kỳ, ông có phần không có. Họ không hề cãi lại, họ không hề biện hộ, họ không hề đổ lỗi, họ chấp nhận. Và họ chấp nhận với điều Joseph nói, một người ở lại, mọi người về. Không biết ai hết, họ đồng ý điều đó và họ nhận tội của mình. Trong câu 23-24 cho biết là Joseph khóc. Joseph khóc khi nghe những lời này bởi vì ông cảm nhận tấm lòng của các anh. Có thể một phần khóc vì nỗi niềm tưởng đến mà đau, tức là nhớ lại chuyện ngày xưa. 20 năm trước, đúng thật sự mình ở dưới hố, mình kêu vang các anh không mũi lòng, kéo lên tưởng là trả tự do cho mình, ai ngờ bán mất. Nhưng mà đồng thời thấy tấm lòng của các anh. Joseph quay đi chỗ khác mà khóc, rồi mới tiếp tục nói chuyện với họ. Và trong số họ, ông bắt Simeon ra và trói lại trước mặt. Không bắt Ruben, bởi vì mình thấy rằng thực ra Ruben cũng có ý giải cứu Joseph. Ruben là con trưởng, mà sau Ruben là tới Simeon. Và thật sự rất có thể Simeon là người cầm đầu trong cái việc mà hãm hại Joseph này. Mình nhớ Simeon và Levi, ông hai ông rất là hung hăng, giết dân thành Sichem đó. Giữ Simeon lại để rồi Simeon không ảnh hưởng xấu đến các anh mình nữa trên đường trở về. Giữ một người làm con tin. Còn 25, Joseph truyền xúc lúa mì đổ đầy các bao và trả tiền lại. Tiền của ai thì để trong bao người nấy. Đồng thời cũng cấp thêm lương thực đi đường. Người ta làm đúng như vậy. Các anh em chất lúa lên lưng lừa rồi ra đi. Câu 27, đến quán trọ, một người trong họ mới mở bao lấy lúa cho lừa ăn thì thấy tiền của mình nằm ở miệng bao. Người ấy nói với anh em, xem này, người ta đã trả tiền lại cho tôi. Nó nằm trong miệng bao tôi đây. Như người mất hồn, họ run sợ nói với nhau, Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta thế này? Chẳng những họ nhận biết tội lỗi của mình, mà tại đây họ nhận biết sự tế trị của Chúa. The confession of their depravity, also the recognition of God's sovereignty. Nhận biết tội lỗi của mình, mà tại đây họ nhận biết sự tế trị của Chúa. Họ nói rằng Đức Chúa Trời đang làm gì. Chính anh em trên đường về lại Canaan, một đoạn đường khá dài, hơn 400 cây số, mất khoảng 3 tuần lễ. Và Joseph đã ban cho họ nhiều lương thực trên đường, ăn đi đầy đủ tất cả mọi thứ. Cảm giác họ rất là khó tả, nhẹ nhàng một phần bởi vì bây giờ không ở tù nữa, thoát chết, rồi có lúa để mang về, được ban cho thêm thức ăn đi đường. Nhưng một phần nặng nề bởi vì Simeon còn bị ở lại. Bây giờ về nói với cha ra sao đây, rồi thuyết phục cha như thế nào, đem Benjamin đến để đưa ông Simeon lại hay để ông ở đó luôn. Không biết không quyết định như thế nào. Các anh đã nói được tội lỗi của mình, đã phạm với Joseph 21 năm trước và có thể lòng đã cảm nhận được thanh thản hơn nhiều. Nhưng như vậy đã xong chưa? Đã xong chưa? Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc trên cuộc đời của họ, trong tấm lòng của họ, và Ngài tiếp tục dùng Joseph để thử nghiệm các anh bằng cách để tiền lại ở trong bao. Một phần Joseph muốn giúp đỡ các anh, không muốn lấy tiền các anh, muốn anh có tiền để có thể trở lại lần thứ hai. Một phần ông để thử nghiệm cái sự thành thật của họ. Chúng ta để ý ra một chi tiết cũng đặc biệt lắm. Joseph không phải là cho miễn phí đâu. Không, mình là tể tướng, muốn cho ai cho. Joseph trả tiền cho cái số lúa đó. Khi mình học đến chương sau mình thấy điều đó. Joseph bỏ tiền của ông để trả số tiền cho số lúa đó và đưa tiền lại cho các anh. Trong câu 28 mình để ý cái phản ứng của họ đây. Mất hồn, run sợ khi phát hiện ra tiền còn ở trong bao lương thực của mình. Đây là chữ trong Sa-môn nhất chương thứ 14 câu 15 để nói đến một cơn động đất. Được dùng trong Sáng-thế-ký chương 27 để nói đến cái cảm giác của Isaac, đó là giật bắn cả người, run rẩy khi nhận ra Gia-cốp lừa để lấy quyền trưởng nam của Ê-sau. Tức là một cảm giác rất là mạnh mẽ ở đây, mất hồn, run sợ. Khi quý vị lượm được tiền, quý vị có run sợ không? Mừng hay là sợ? Mình lượm được tiền mình mừng hay sợ? Thật ra có một lần tôi ăn phở xong đưa trả họ 10 đồng, họ thối lại 13 đồng. Tại họ tưởng tôi đưa ra 20. Mừng hay là sợ quý vị? Thật ra không mừng cũng không sợ nữa, gì đâu mừng. Nếu mừng là nguy hiểm nha, đừng ai mừng chuyện đó. Cũng không sợ nữa, gì đâu, thôi mình nói lại thôi, đây này, anh đưa lộn rồi đây, trả tiền lại cho họ. Nhưng mà tại sao họ lại sợ? Họ sợ vì có thể họ không hiểu chuyện gì xảy ra tại đây. Họ nói rằng Chúa làm chuyện gì đây, chuyện họ không biết được điều gì. Họ sợ mình sẽ bị thủ tướng Ai Cập nghi ngờ là mình không trung thực, ăn cắp tiền. Nhưng mà cái sợ lớn hơn hết đó là họ sợ bởi vì họ có tội. Người có tội sẽ sợ những chuyện mà người bình thường không sợ. Người bình thường có thể là vui mừng lắm, trúng số mừng lắm, nhưng mà người mà khi làm điều không đúng đó quý vị, trúng số rất là sợ. Tôi nghe câu chuyện có một người tin Chúa lén giấu người thân gia đình mua vé số, trúng vé số, người ta mừng, người đó sợ, sợ hãi, không dám lấy số tiền đó. Cái cảm giác tiếng Anh là the sense of guilt. Ở đây cái chữ quan trọng câu nói này, họ nói đó, Đức Chúa Trời làm. Họ nhận biết Đức Chúa Trời đang hành động, Đức Chúa Trời làm, Ngài làm điều đó. What is it that God has done to us? Họ nhận biết Chúa đang làm một điều gì đó trong những biến cố này. Đây là điều chi tiết thú vị, bởi vì đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh ghi xuống các anh của Joseph nhắc đến danh của Đức Chúa Trời. Joseph thì nói Đức Chúa Trời luôn, mình nhớ không? Ông nói hoài, tôi làm sao phạm tội cùng Chúa, Chúa ban phước cho ông vân vân. Và ngay khi mà ông nói chuyện với các anh đó, với cương vị là thủ tướng, mình giấu cái nhân thân của mình đó, trong câu 18 ông buộc miệng nói ta kính sợ Đức Chúa Trời, ông lỡ miệng ông nói hay sao đó. Một con người kính sợ Chúa, ông nói về Chúa, nhưng các anh đây là lần đầu tiên họ nói. Không phải là từ trước giờ họ không bao giờ nói, nhưng mà Kinh Thánh đây là chỗ ghi xuống đầu tiên thôi. Nhưng mà để làm gì? Để bày tỏ đây là biến cố quan trọng, một sự thay đổi, một sự biến đổi, một sự nhận biết của các anh Joseph. Và thứ vị chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta cũng dùng danh xưng của Chúa, chúng ta nói rất là nhiều trong quá khứ, mà thậm chí có những lúc mình dùng xa rập nữa, xin Chúa tha lỗi cho. Nhưng sử dụng danh Chúa không có nghĩa là mình biết Chúa. Hai điều đó hoàn toàn khác. Không phải nói lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước thiên đàng. Chúa nói rõ không phải là ngươi nói danh Chúa là được cứu đâu, không phải đi nhà thờ được cứu đâu. Cái vấn đề là mối liên hệ và cái sự nhận biết rõ ràng Ngài là ai trong cuộc đời của mình. Và trong chỗ này là chỗ họ nhận biết Đức Chúa Trời đang làm gì, Ngài đang làm điều gì đó giữa vòng chúng ta, mà họ run sợ.
Chúng ta cần phải biết điều đó. Ngài đấng sáng tạo, đấng toàn tri, biết tất cả, toàn năng, làm được tất cả, toàn tại, ở khắp mọi nơi, toàn ái, Ngài yêu thương mọi người. Nhưng mà thật sự không thể nào hiểu thấu Chúa là ai. Và chúng ta đang trong một tiến trình để hiểu biết Chúa càng hơn. Những câu hỏi đặt ra đó là trong tiến trình đó bắt đầu ở điểm nào? Quý vị bắt đầu biết Chúa ở điểm nào? Làm sao mình biết rằng mình đang ở chỗ bắt đầu để có thể nhận biết Chúa? Cái điểm bắt đầu đó ở chỗ là mình nhận biết tội lỗi của mình và nhận biết bàn tay tể trị của Chúa. Nhận biết Chúa thực hữu, nhận biết Ngài đang hành động. Đó là chỗ bắt đầu của sự trở lại với Chúa. Có thể mình đi nhà thờ rất lâu năm, nhưng mà chỉ khi nào mình nhận biết tội lỗi của mình và nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang làm một điều gì đó. Và đây là kinh nghiệm của anh Joseph. Cái lời thú nhận tội đầu tiên của họ, dù chỉ nói với chính mình thôi, và cái lời thừa nhận với Đức Chúa Trời đầu tiên tại đây. Một sư James Montgomery Boyce nói là "You cannot approach the true God without being aware of your sin." Chúng ta không thể nào đến với Đức Chúa Trời chân thần nếu mình không nhận biết tội lỗi của chính mình. Và các anh Joseph đã bắt đầu điểm đó. Mấy câu trước đó thôi họ nhận biết rằng họ có tội, và sau đó họ nhận biết Chúa. "You cannot find salvation without confessing that sin." Không thể đón nhận sự cứu rỗi nếu mà không xưng nhận tội lỗi. Và các anh Joseph đã làm bước này. Như vậy chúng ta đã học qua ba điều. Đức Chúa Trời đã để các anh Joseph đối diện với trắc trở của tương lai, đối diện với thử nghiệm của hiện tại, đối diện với tội lỗi của quá khứ, hầu đánh thức lương tâm của họ và đem họ bước vào trong tiến trình của ân sủng, trong ơn tha thứ của sự phục hồi. Và Ngài cũng đem chúng ta vào trong kinh nghiệm đó để đưa chúng ta về với Ngài nữa. Trắc trở trong đời sống của ngày tháng, của tương lai, những thử nghiệm xảy đến mình đối diện trong hiện tại và tội lỗi quá khứ, đó đều mình phải đối diện. Có hai câu hỏi. Có ai trong quý vị đang là nạn nhân của việc bị đối xử bất công bởi người khác như là Joseph hay không? Có thể bị lạm dụng, bị lợi dụng, bị phản bội, bị vu oan chẳng hạn, bị nói xấu. Mà đặt câu hỏi làm sao mình có thể đánh thức lương tâm của người hạ mình đó. Cái câu trả lời đó là "You cannot." Mình không làm được. Chúa đã làm điều đó. Để Chúa làm điều đó, mình làm gì? Mình hãy như Joseph, cứ tin cậy nơi Chúa, trung tín với Chúa, tôn cao danh Chúa trong bất cứ chỗ nào Chúa đặt để. Chuyện còn lại Chúa sẽ lo. Thì đặt câu hỏi khác, mình thực ra tôi nghĩ mình không phải Joseph đâu. Mình phần lớn chúng ta sẽ là các anh Joseph đó. Những học lời Chúa mình hay nghĩ là mình là Joseph, không có. Mình là nhân vật phản diện đó. Học về David, mình phải David đâu, mình là Goliath đó, mình là sâu lên, sợ đó. Có ai chúng ta đang có những tội lỗi kín dấu, đang cố tình phớt lờ, ác đi tiếng nói của lương tâm, sự nhắc nhở của lương tâm mà Chúa đặt để trong lòng mình hay không? Bị dằn vặt đè nặng bởi tội lỗi của mình như các anh Joseph hay không? Mình không nói ra, không ai biết cả, không có nghĩa là Chúa không biết. Mình không đề cập tới, không có nghĩa là nó không tồn tại. Những điều mình không bao giờ đề cập đến và cũng sẽ không bao giờ quên. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng rồi tất cả sẽ ùa về trong ký ức khi quý vị đối diện với sự cáo trách của Chúa, sự cáo trách qua lương tâm. Và có lẽ ngay trong lúc này, một hình ảnh nào đó, một ký ức nó đang xuất hiện tâm trí quý vị. Một điều gì đó Chúa đang nhắc nhở, một hành động nào đó mà đáng lý mình không nên làm, thì điều chúng ta cần phải nói như các anh Joseph: thật, chúng tôi đã cam tội. Chúng tôi đã cam tội. Và chỉ đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống trong thời đại ân sủng, và lời Chúa cho chúng ta biết điều đó. Ở trong thư Giăng nhất chương 1, lời Chúa nói: "Huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Huyết của Chúa thanh tẩy mọi tội lỗi. Mọi người đều phạm tội, mọi người đều hư mất. Đến với Chúa đón nhận ơn tha thứ. Đó là lời mời gọi, đó là sứ điệp của Phúc Âm. Quý vị và tôi, chúng ta cần Chúa Giêsu, cần sự thanh tẩy tội lỗi của Chúa Giêsu. Và cảm ơn Chúa vì Chúa đặt để lương tâm đời sống chúng ta. Và chúng ta không chỉ có lương tâm, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, sự mặc khải trọn vẹn về con Ngài và chương trình cứu rỗi để chúng ta biết Chúa một cách trọn vẹn và bước đi. Đây có thể là lúc mà lương tâm của quý vị đang nói rằng pull up, pull up. Đừng có lủi đầu xuống, đừng có lủi đầu xuống, bay lên, tránh đi, né đi. Nếu mà chịu lắng nghe và pull up thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu cứ cứng lòng, không nghe, phớt lờ, bỏ qua, trì hoãn, thì lần đầu thôi có thể tiếng nói đó sẽ không còn lớn, nó không còn rõ như trước nữa. Và rồi đến một ngày quý vị sẽ không còn cảm nhận được sự cáo trách của lương tâm nữa. Nó sẽ chai lì, nó sẽ chết lì. Quý vị sẽ đưa chính đời sống mình và những người ở trong sự hướng dẫn của mình như chiếc máy bay bắt đầu giờ đó, lao đầu vào trong cái núi đá của sự chết. Đây là chỗ quay lại, đây là chỗ thức tỉnh. Hãy đến với Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Với lời Chúa, chúng con đứng trước mặt Ngài buổi sáng hôm nay. Xin Chúa đừng để chúng con chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Ngài Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Chúa biết sự yếu ớt chúng con, Chúa biết tội lỗi chúng con, Chúa biết sự hư mất của chúng con. Nguyện Chúa đánh thức lỗ tai thuộc linh của mỗi chúng con, khuấy động tâm linh của chúng con, làm cho sống lại một thần linh ngay thẳng trong chúng con. Nguyện xin Chúa uốn nắn tâm linh, tâm lòng của chúng con bằng lẽ thật của Thánh Kinh. Nguyện xin Chúa phá vỡ sự kiêu ngạo, tự cao, nghĩ rằng mình đang ổn rồi trong mỗi chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết tỉnh ngộ để quay trở về nhà Cha như người con trai hoang đàng và thưa với Cha rằng con đã phạm tội với trời, phạm tội với Cha. Nguyện xin Chúa đem chúng con đến nơi chân thập tự của cứu Chúa Jesus Christ để đón nhận ân sủng tha thứ trong dòng huyết của Ngài. Nguyện xin Chúa tiếp tục phán dạy chúng con qua lời của Chúa, dẫn chúng con bước đi trong ơn thần hữu của Ngài và biến đổi mỗi chúng con trở nên giống hình ảnh của con Ngài mỗi một ngày càng hơn. Và trong danh của cứu Chúa Jesus Christ, đấng đã chết đền tội chúng con dâng Chúa lời cầu nguyện này. Amen.